thì thể tam bảo. Cách tiếp thì tổng quát lại thế nào là đồng thể tam bảo. Chữ đồng thể nghĩa là gì? Nghĩa là có một thể thôi, chứ không phải chia làm ba thứ. Đấy, như ban nãy mà nói, Phật là Đức Thích Ca, Pháp là kinh sách, rồi Tăng ấy là các tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì nói như thế là có gọi là đồng thể được không? Như thế là biệt thể, nghĩa là riêng biệt, cái ngôi Phật riêng, ngôi Pháp riêng, cho đến Tăng cũng riêng. Như thế thì gọi là biệt thể tam bảo. Còn đây đồng thể thì nghĩa là thế nào? Chỉ có một thôi mà làm sao lại thành ba nhỉ? Thế nào là đồng thể Phật bảo? Thế nào là đồng thể Pháp bảo? Rồi thế nào là đồng thể Tăng bảo? Để mà ba mà hóa ra vẫn một. Tức là cái tâm, tất cả đều do tâm. Đúng rồi, cho cái tâm của chúng mình. Thế cho nên Pháp đồng, đồng thể Pháp bảo là cái tâm của chúng ta. Thế Phật bảo là gì? Đấy, mình vận cái trí của mình lên, cái trí tuệ của mình, thì nó cũng ở tâm mình mà ra. Cái trí tuệ thì gọi là Phật bảo. Thế còn Tăng thì Ngài lại đứng ngoài cái tâm của mình rồi. Ngài Tăng bảo ở ngay tâm mình để nói là đồng thể. Mình thì gọi là Pháp bảo, cái trí hiểu biết của mình là Phật bảo. Thế còn Tăng bảo hiểu biết thì là trí tuệ, thì là Phật bảo. Thế còn còn Tăng tức là cái đức thanh tịnh, cái sự tu hành, cái khả năng của mình đem cái trí tuệ để mà bỏ cái vọng, trở về với cái chân tâm. Cái khả năng tu hành, cái khả năng thanh tịnh, cái ấy gọi là tâm. Cho nên cũng một cái tâm mình mà thôi, một cái tâm mình mà vận cái trí tuệ hiểu biết lên thì đó là Phật bảo. Rồi cũng cái tâm mình mà khởi cái khả năng để tu hành thì đó là Tăng bảo. Cho nên một thể mà có cả ba ngôi thì gọi là đồng thể tam bảo.
Thể tam bảo là cái ngôi Phật đó, thì đây là chân trí bản giác, tức là dùng cái trí tuệ thị giác để trở về với cái bản giác, cái tánh bản giác của mình. Thì đó là một cái. Rồi ở dưới Tăng á, cái ngôi Tăng thì là trí lý hòa hợp, là cũng là Tăng đây là lấy cái năng lực trí tuệ để soi chiếu cái chân tâm, để trở về cái chân tâm. Thì con thấy hai cái này nó giống nhau.
Cái chữ Phật ấy là nói thẳng về cái chân trí, cái bản giác này. Cái khai giác tự tánh chân như, nghĩa là tự tánh chân như bây giờ vận cái trí lên, đó là nói về Phật. Phật là nói về chân trí, nói về bản giác. Còn chữ Tăng ấy là nói về cái năng lực tu hành, cái năng lực đem cái trí tuệ để mà buông xả những vọng tâm, để trở về cái chân tâm. Thế cho nên gọi là trí và lý hòa hợp. Phật là nói về phần trí giác, còn Tăng ấy là cái năng lực tu hành.
Tam bảo quy y chủ trì tam bảo, cốt để nương tựa thường trụ tam bảo mà nhận được đồng thể tam bảo ở ngay nơi mình. Đây chính là chỗ cứu cánh của Pháp Tam Quy.
Mà nhận nghĩa cái đoạn này, chính là chỗ cứu cánh của Pháp Tam Quy. Cứu cánh tức là cái chỗ viên mãn, cái kết quả rốt ráo, cái kết quả thật sự. Bởi vì Đức Phật ra đời xây dựng ngôi Tam Bảo ở thế gian, mục đích là cứu khổ cho chúng ta. Thế muốn cứu khổ cho chúng ta, cho nên Phật mới phải bày ra các phương pháp. Mà cái con đường tu học, cái việc đầu tiên là Pháp Tam Quy. Thế mà một cái pháp tam quy này, nếu chúng ta mà học cho đầy đủ, cho đến nơi đến chốn, thì gọi là cái chỗ cứu cánh, tức là nhận được cái đồng thể tam bảo này mới thật là viên mãn được cái việc tam quy. Còn như nếu mà mình chưa nhận được cái đồng thể này, cái đồng thể tam bảo này, thì cái việc tam quy của chúng mình ấy, nó mới được một phần hai phần, cho nên nó chưa được tròn đủ, coi như cái bài của mình học chưa thuộc, mà cái lợi ích chúng ta chưa nắm được. Thế cho nên gọi là đây là chỗ cứu cánh. Cái chữ đây ấy, tức là pháp đồng thể tam bảo. Cho nên chúng ta dĩ nhiên trong khi các vị đến chùa thì cái vị thầy truyền tam quy cho chúng ta, ngài tùy trình độ. Với cái người có thể giảng kỹ được thì các ngài nói đủ cả ba ngôi tam bảo như thế này để cho cái vị nhận được ngay, thì coi như cái vị nắm được cái pháp tam quy đến nơi đến chốn trọn vẹn. Còn cái trình độ, cái khả năng chưa hiểu thì dĩ nhiên ông thầy cũng tùy cơ nói hai ba câu, hiểu được đôi chút, thế rồi người ta cứ gần tam bảo rồi người ta học dần về sau. Thế cho nên cái pháp tam quy sư cụ pháp chủ coi là một cái việc quan hệ, bởi vì đây là cái bước đầu vào đạo mà chả hiểu gì cả thì cái bước về sau cẩn thận có khi lạc mà không biết, thì cần ngay cái bước đầu này học cho chu đáo. Cho nên cụ tổ muốn những cái người người ta thọ vào chùa, người ta thọ tam quy thì người ta hiểu cái bài học đầu tiên này đến nơi đến chốn, thì phải làm sao học cho hiểu được cái đồng thể tam bảo mới là viên mãn cái việc tam quy. Cho nên đây nói trước hết chúng ta mới vào bơ vơ mà chưa còn ngỡ ngàng, chưa quen, cho nên còn phải đem những hình tướng để cho người ta nương tựa. Thì trước là lạy Phật, những tượng Phật ở trên chùa để cho người ta nương tựa, rồi đem kinh sách cho người ta đọc. Và dĩ nhiên là vị thầy là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, có một vị bằng có da thịt đứng trước mặt nói chuyện với người ta. Thế cho nên trước hết chúng ta phải quy y ngôi nào trước? Trì tam bảo. Trước hết quy y ngôi trụ trì tam bảo. Nhưng mà lễ Phật, lễ tượng bằng xi măng, bằng giấy, mà nếu không có sự giảng dạy, mà không có cái sự nhận xét, thì người ta bảo tại sao tôi lễ xi măng mới lễ gỗ, lễ giấy để làm gì? Cho nên lễ pho tượng bằng xi măng mà thật ra là cốt để lạy Đức Thích Ca, Đức Di Đà, lạy chư Phật. Các ngài là những vị có thật, chỉ có điều các ngài không có cái thân bằng cơm bằng gạo như mình, cho nên chúng ta không nhìn thấy các ngài. Nhưng mà các ngài là những bậc trí tuệ sáng suốt có thật, mà các ngài đang hiện diện có mặt ở khắp. Các ngài đang hiện diện có mặt ở khắp thì hẳn là ở pho tượng của các ngài, thì các ngài phải có mặt, có đứng đấy. Thế cho nên đây nói quy y trụ trì tam bảo có hình có tướng là cốt để nương tựa ngôi thường trụ tam bảo. Các ngài không hình không tướng, nhưng mà các ngài có thật và có năng lực giác tỉnh và hộ trì cho chúng ta, giúp đỡ cái sự tu hành giải thoát cho chúng ta. Cho nên chúng ta quy y trụ trì tam bảo là để nương tựa ngôi thường trụ tam bảo. Nhưng nương tựa ngôi thường trụ tam bảo để làm gì? Để theo gót các ngài. Các ngài là những vị đã ra khỏi được luân hồi sanh tử, đã thoát cái thân sanh già bệnh chết, đã thoát những đường ma lối quỷ. Cho nên chúng ta phải nương tựa các ngài, để theo gót các ngài, cùng với các ngài rời cái đất vô minh mà lên thánh địa. Thế cho nên chúng ta phải nương tựa ngôi thường trụ Tam Bảo. Mà bây giờ muốn theo gót các ngài rời cái đất vô minh lên thánh địa, nghĩa là lên ngôi hiền, ngôi thánh, rồi lên ngôi Phật. Đã. Thì muốn như thế, chúng ta phải có sự tu hành gọi là theo đạo Phật. Đạo là con đường, nhưng con đường này ở đâu nhỉ? Tu theo đạo Phật thì con đường ở đâu? Ở ngay tâm mình. À, cho nên phải quay về nương tựa tâm của mình. À, cái tâm của mình thì ở ngay cái tâm của mình cũng đủ ba ngôi Tam Bảo. Bởi vì cái quay, trước hết quay về nương tựa cái chân tâm của mình, nghĩa là bỏ những các cái vọng tâm đi mà sống với cái tâm thường trụ. Cái tâm không sanh không diệt là Pháp Bảo. Rồi từ cái tâm không sanh không diệt ấy vận cái trí tuệ lên, cái trí tuệ gọi là Phật Bảo. Thế là chúng ta nương tựa Pháp Bảo, chúng ta nương tựa Phật Bảo. Rồi cái trí tuệ của chúng ta nó tỉnh ra dần dần, nó buông cho sạch những cái vọng, mà nó trở về được hoàn toàn cái chân lý, cái sự thật, cái chân tâm thật sự. Đó. Thế tức là cái năng lực tu hành ấy thì gọi là Tăng Bảo. Cho nên Phật cũng ở ta, Pháp cũng ở ta, mà Tăng cũng là chúng ta. Chính chúng ta phải vận cái ngôi Tam Bảo này để sử dụng được cái ngôi Tam Bảo của chúng ta, nghĩa là chúng ta là hiện thân là ngôi Tam Bảo. Đấy mới là cái chỗ mục đích Đức Phật giáng thế, để giúp cho chúng ta thành Phật. Thì cái con đường đi nó phải có thời giờ, từ nhân đến quả. Nhưng mà cái việc muốn tu hành làm hiền, làm thánh cho đến thành Phật, thì cái việc đầu tiên là phải khám phá ra ngôi Tam Bảo ở ngay nơi mình, mà tu hành, mà vun trồng, mà thành tựu. Thế cho nên nói đây là cái mục đích cứu cánh của Pháp Tam Quy. Đấy. Cho nên chúng ta trước hết, dĩ nhiên ai vào chùa cũng phải nương tựa ngôi nào trước hết? Ngôi trụ trì. À, là ngôi có hình có tướng để chúng ta nương tựa dễ dàng. Thế từ ngôi trụ trì chúng ta được chỉ dạy, chúng ta biết đến ngôi nào? Ngôi thường trụ Tam Bảo, để tin kính, để học hỏi, để noi gương. Mà khi chúng ta học ngôi thường trụ Tam Bảo thì chúng ta được dạy ngôi nào nhỉ? Nhận ra ngôi đồng thể Tam Bảo, phải theo đạo Phật. Mà đạo Phật ấy, tức là cái tâm của mình. Cho nên phải quay về nhận được ở tâm mình có ba ngôi Tam Bảo, thành tựu ba ngôi Tam Bảo đồng thể với Đức Thích Ca, với Đức Di Đà. Vì thế cho nên nói rằng chỉ cái ngôi đồng thể Tam Bảo này mới chính là chỗ cứu cánh của Pháp Tam Quy, chính là nơi chúng ta phải quay về để tu hành, noi gương ngôi thường trụ Tam Bảo, để mà thực hiện được ngôi Tam Bảo ở ngay tâm chúng ta.